Anh em có tin là mình đã đi chịu đúng định với Chúa cho không?
Dạ có.
Rồi em có tin là em đã được chôn với Chúa và sắp
Jesus.
đem không?
Dạ có.
Và em có tin là em đã sống lại với Chúa chưa?
Dạ có.
Thế tại sao mình cái trải nghiệm thực tế của mình lại khác nhiều ạ?
Ừ, tại vì chắc là tại vì mình chưa biết dùng đức tin của mình như là một cái thuẫn để mà chống lại những tên lửa của kẻ thù.
Nó còn cao hơn nữa. Con người cũ của mình chịu đóng đinh với Chúa, nhưng mà tại sao mình có nhiều lúc lại cái con ấy nó còn sống? Thì cái
Đúng rồi,
cái
còn cái còn chết nữa. Chưa chết, đóng đinh mà chưa chết nữa.
Kinh Thánh nói rõ là mình đã đóng đinh với Chúa rồi, và đã đóng đinh rồi chịu chết và được chôn với Chúa, cả ba điều. Thì để trải nghiệm những tất cả những điều này á, thì mình cần phải biết dùng đức tin. Giống như mình đã sống lại với Chúa rồi, Kinh Thánh có nói trong sách Ephesos nói là quyền năng của đấng nó làm cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết đang ở trong mình. Cái đó là một cái sự thật. Có nghĩa là nếu với cái quyền năng đó là không có cái gì chiến thắng được mình cả. Nghĩa là cái quyền năng sự phục sinh đó là cái gì chiến thắng được cả sự chết nữa. Anh em nhớ cái câu chuyện lúc mà Chúa làm cho Lazarus sống lại không?
Nhớ.
Lúc đó là xác chết, chết 4 ngày rồi, thối rữa rồi. Có nghĩa là không còn cái hy vọng nào cả. Nhưng mà tại cái quyền lực của sự chết đó là cái quyền lực mà mạnh lớn nhất. Sau khi người nào đó chết là hết rồi. Cho dù có giỏi cỡ nào, có quyền lực cỡ nào, chết rồi không làm gì được nữa cả. Nhưng mà cái sức mạnh phục sinh đó làm chiến thắng sự chết. Mà sức mạnh đó ở trong mình. Thì để tất cả điều đó đều đã xảy ra, Chúa đã làm sẵn tất cả điều đó cho mình rồi. Nhưng mà để nó thành cái sự thật của mình thì mình cần một cái gọi là đức tin. Cần phải dùng nó. Giống như á, mình thấy mình có ai cũng có năm giác quan hết đúng không? Những cái gì nó xảy ra bên ở ở bên ngoài mình, những cái hiện tượng, những người gì đó, bởi con mắt mình mới tiếp thu vào trong cơ thể mình được. Rồi cả màu sắc cũng vậy. Rồi cả tiếng động nó xảy ra xung quanh mình thì bởi giác quan đó mình tiếp thu, bởi cái tai lỗ tai của mình tiếp thu nó và mình tiếp nhận vào trong người của mình. Nhưng một cái người mà bị điếc thì cho dù người ta nói với người đó hoài luôn, nhưng mà người đó không nghe được gì cả, tại vì thiếu cái giác quan cần thiết. Còn người mù, cho dù mình có tả cảnh những cái trường tồn tại xung quanh người đó, một thế giới đầy màu sắc, người đó cũng không có tiếp thu gì được vô được cả. Thì cũng như vậy á, Chúa làm tất cả những điều đó cho mình rồi. Chúa đã chịu chết, Chúa đóng đinh xác thịt của mình, Chúa ban cho mình Thánh Linh ở trong mình cũng có luôn. Chúa đã sống lại rồi, Chúa đã làm cho mình sống lại chung với Chúa, thậm chí Chúa đặt mình ngồi trên ngai vàng chung với Chúa ở trên trời luôn. Nhưng mà nếu mà mình những cái điều đó đều đã xảy ra, nhưng mà nếu mình không biết dùng cái giác quan thì mình không thể nào tiếp nhận điều đó được. Cái giác quan đó là về một là đức tin. Nó xảy ra tồn tại xung quanh mình, nhưng mà mình phải dùng đức tin thì mình mới tiếp nhận nó vào được. Nên cái đức tin là cái mà quan trọng nhất để làm những cái gì Chúa đã làm rồi trở thành hiện thực của mình. Cho nên chúng ta phải nên cầu xin Chúa cho dạy mình biết cách dùng đức tin như thế nào. Khi mà anh em đọc bốn sách phúc âm á, anh em thấy Chúa nói rất là nhiều tới đức tin. Đức tin của người đã chữa lành ngươi. Chúa không nói ta đã chữa lành ngươi, mà Chúa nói đức tin của người đã chữa lành ngươi. Rồi đó là đức tin của ngươi đã làm cái này làm cái kia cho ngươi. Rồi anh em đọc trong cái đoạn trong Mát 8 rất là hay, lúc mà Chúa chữa bệnh cho cái đứa trẻ bị quỷ ám. Anh em nào có đoạn đó? Mát 9 câu 3.
Đâu, không phải
Không phải.
câu 10.
có 19
em
đâu 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 đâu,
à,
hai
mang chín,
mươi á,
mang chín câu hầm đúng rồi.
hai mươi. Chúng bèn đem đứa trẻ cho ngài. Đứa trẻ vừa thấy Đức Chúa Giêsu tức thì quỷ vật mạnh nó ngã xuống đất rồi lăn lóc sôi bọt miếng ra.
Rồi câu 22, câu 23 chị đọc luôn.
Năm hai, quỷ đã lấm phen quăng nó trong lửa và dưới nước để giết nó đi. Nhưng nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Sao ngươi nói nếu thầy làm được, kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Amen.
Ta hãy đọc câu những đoạn này nhiều lần và thật là nhiều lần và suy gẫm nó. Đoạn này nó nói một cái nguyên lý của Chúa rất là tuyệt. Thằng đứa trẻ này á, là gặp bị quỷ quỷ ám từ hồi nhỏ rồi, nghĩa là không có cái gì mà cái mới là không còn gì hy vọng cả. Rồi cái ông bố nói là nếu thầy làm được việc gì thì thương xót làm giúp giúp cho. Chứ nói là tại sao ngươi nói nếu thầy làm được, vấn đề là ngươi có tin hay không. Chú luôn hỏi lại mình, ngươi có tin không, mình có dám tin điều đó, mình sẽ được điều đó không. Nên khi mà mình cầu nguyện á, thì mình cần cái sự chắc chắn bảo đảm rằng mình được điều đó. Chú nói nếu kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả, tất cả mọi việc luôn. Cho nên đức tin nó cực kỳ quan trọng anh em. Thì đây là một cái đức, nó không phải đức tin, nó không phải là một cái gì mình tin cái gì đó có thật, mà cái đức tin này là đức tin của Đức Chúa Trời, là một đức tin nó có thể làm những gì không thể được trở thành có thể, những gì mình thành hy vọng, những gì mình hy vọng trong mong nó trở thành hiện thực, những gì đó là đức tin. Thì khi mà mình tin Chúa, khi mà mình tiếp nhận Chúa Giêsu á, thì mình được Chúa cài cho mình một cái cơ quan đó vào trong mình. Thì nếu mình phải xin Chúa kích hoạt cái cơ quan đó, đức tin, và dạy mình dùng để mình có thể làm, có thể cầu nguyện có ích cho Chúa được, là những điều không thể được. Nói chung nó phụ thuộc vào mình là mình có dám dám chắc chắn, mình cần dám tin chắc như vậy hay không, mình có dám chắc chắn 100% là mình xin mình sẽ được hay không. Nghĩa là mình phải thuyết phục mình được, mình phải được chắc chắn bảo đảm điều đó thì nó mới thực được. Còn nếu mà mình cầu nguyện một cách rất yếu đuối, mình không có lúc mình xin mình còn không không có dám nghĩ mình sẽ nhận được, thì mình sẽ không có nhận được. Nên nên mình phải đang nói là mình phải nghiêm túc xin Chúa giúp mình cái khám phá đức tin, tại vì đức tin đó là tất cả. Đức tin là tất cả luôn. Nếu mình không có đức tin, không biết dùng đức tin, mình không thể nào đi theo Chúa được. Mình cứ yếu đuối nản lòng hoài. Thì anh có một cái điều mà anh đã làm được, thì anh tin chắc chắn 100% đó là bất cứ lúc nào mà anh phục vụ Chúa, là anh bảo đảm một dám chắc 100% đó là Chúa ban sức cho anh để anh phục vụ, nếu đó là ý của Chúa. Thì anh cảm tạ Chúa vì cái điều này là Chúa đã cho anh sự bảo đảm tuyệt đối 100%. Không hiểu bằng cách nào mà Chúa đã cho anh làm điều đó. Cho nên đó là khi mà có những lúc, nhiều lúc ở mức là mệt mỏi, không ngủ được, hoàn toàn gặp cái làm những chuyện đời đó là rất là không có sức để làm. Nhưng mà khi mà mỗi lần anh thông công với anh em, hay là dịch dịch buổi nhóm hay dịch cả hội nghị, cho dù mệt mỏi cỡ nào, cho dù đêm trước không ngủ được cỡ nào, anh luôn chắc chắn một điều: Chúa tiếp sức cho anh để anh làm điều đó. Và tức tức từ trước tới giờ tất cả đều được hết. Ngay cả hội nghị, nhớ lại hội nghị năm 2024 mùa đông á, lúc đó là anh bị cảm, người mệt mỏi rồi cảm cả đêm ngủ được có một có khi 2-3 tiếng, lúc mệt mỏi mà có mình đang dịch thôi. Nhưng mà em không có, lúc đó em nói với Chúa là con tin Chúa sẽ ban cho con sức để con dịch, là không có, nên em có thể dịch chỉ có một buổi nhóm duy nhất là không dịch thôi, còn tất cả đều 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 được hết. Nên nên cái mình phải có sự chắc chắn mình được cái đó. Còn nếu mà mình tin mà mình không có được, mình không dám nghĩ là mình sẽ nhận được thì mình sẽ không có nhận được. Đây là một cái điều rất là, nó rất là huyền nhiệm. Anh có một cái dự án mà đức tin mà đã làm được đó, là cần 20 năm đó, là nghe tiếng của Chúa. Từ theo gia đình công giáo từ hồi nhỏ, rồi lúc 7-8 tuổi đã dâng đời cho cuộc đời cho Chúa và rất là khao khát được nghe tiếng của Chúa. Anh cầu nguyện nhiều lần, nói Chúa con muốn Chúa gọi con giống như là Chúa gọi Samuel trong đêm tối, cậu bé Samuel. Và trong cảm tạ Chúa, trong lòng của em có sự chắc chắn một lúc nào anh sẽ được nhận. Cứ rồi nhiều lúc cứ khao khát nói với Chúa, rồi rồi lúc qua đi du học chuyển qua nhà thờ Tin Lành hay lại khao khát điều đó nữa, nói cái sự khao khát con muốn nghe được Chúa, con muốn chạm được Chúa. Thì đúng 20 năm sau Chúa cho điều cái điều mà anh hy vọng, đó chính là đức tin. Anh nhớ những cái lúc mà Chúa đến, Chúa đứng lần lần đầu tiên Chúa cho nghe tiếng Chúa, thấy giống như Chúa đến gần An rồi nói với An, con được, con bây giờ con được cái điều mà con đã khao khát lâu nay. Nên cái sự mình phải học để dùng dùng đức tin đó xin Chúa kích hoạt mình và khám phá đức tin, thì đó mình sẽ không có đi theo Chúa một cách yếu đuối như vậy. Như An vậy, mỗi lần mà An phục vụ Chúa, An không cần xin lo lắng gì hết đó. An biết chắc rằng dù bệnh tật, dù không ngủ được cả đêm không ngủ, có lần em cũng cả cả đêm không ngủ mấy đêm luôn không ngủ, nhưng mà vẫn có sức để dịch được, vì em biết chắc chắn là tới lúc đó Chúa cho anh sức mạnh để anh làm. Còn bây giờ anh rất muốn khám phá như làm những cái dự án mới và đức tin nữa, em muốn bởi đức tin, bởi lời cầu nguyện có thể cứu nhiều người, có thể thay đổi người khác, thay đổi chính mình và thay đổi người khác bởi đức tin, bởi lời cầu nguyện. Tại vì Chúa những cái đó Chúa đã ban cho mình và Chúa rất muốn mình sử dụng nó. Chúa rất muốn mình sử dụng nó, anh em có tin điều đó
Ừ, tin.
không? Tại vì nếu Chúa không có muốn muốn cho thì Chúa cho làm gì? Chúa dạy rất là nhiều về đức tin. Chúa nói là nếu mà đức tin của người như mà hạt cải đó, phán như núi này thì núi đó sẽ quăng ném ném xuống. Cứ hạt một cái hạt cải rất là nhỏ, rất là nhỏ, có nghĩa là Chúa muốn mình làm những chuyện đó, muốn mình chiến thắng mọi cái điều cản mình để mình tiến lên và những gì cản trở mình trong công việc của Chúa. Chúa muốn mình ném tất cả ngọn núi xuống đó. Và Chúa nói luôn đó là nếu có đức tin của Đức Chúa Trời á, là nếu ngươi xin điều gì bằng đức tin, xin điều gì và trong lòng tin rằng mình đã nhận được thì điều đó sẽ xảy ra cho ngươi. Có nghĩa rằng á, Chú cái nó phụ thuộc vào cái chuyện lúc mình tin mình xin á, mình có chắc chắn hay không. Mình chưa thấy nhưng mình có chắc chắn mình đã nhận được rồi chưa. Cái đức tin thật là tuyệt vời. Câu 23 của trong Mát 9 nói rõ, kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Anh em đọc câu này với thái độ nào? Anh em có muốn khao khát nó không? Từ
Muốn
hồi năm ngoái, mùa hè năm ngoái, anh đọc cái khám phá câu này thấy hấp dẫn quá, và cả trên một năm qua lúc này cũng nhiều lúc còn nhớ tới nó, cảm thấy không bất an, tại vì mình chưa nhận, chưa có trải nghiệm được hay là quá ít. Chứ nó mọi việc đều được cả. Mình phải như đọc, mình phải đến với Chúa như một đứa trẻ vậy đó. Một đứa trẻ khi mà hứa, cha mẹ hứa gì thì nó đòi được cho tới không, cho bằng được luôn. Mà nó phải chắc chắn rằng cha, nó cũng chắc chắn rằng cha mẹ muốn cho nó. Còn nếu mà anh em không có chắc, giống như kiểu mà cầu nguyện rồi sau đó mình nghi ngờ rồi mình khách sáo rồi nói Chúa không có muốn cho mình cái đó, thì mình sẽ không nhận được. Với lại mình phải ý thức rằng á, là mình cầu nguyện mình có một cái người cha là Đức Chúa Trời toàn năng. Mình vẫn cần nhận biết rằng Đức Chúa Trời là cha của mình là con của Đức Chúa Trời. Thì mình xin gì đó, xin cha thì mình phải nhớ rằng mình không phải xin với tư cách là một cái người ăn mày đi xin tiền một chút xíu gì đó, vài đồng xu, mà mình xin với người với tư cách là một người con, sinh cha của mình, anh em hiểu không? Nếu mà mình sinh với thái độ đó, mình sẽ biết nó khác hoàn toàn luôn. Chứ mình sinh vài ba cái lặt vặt giống như vài đồng xu, vài chục ngàn, còn một người con là với tư cách một cái người thừa kế, mình sinh sẽ sinh khác. Nên mình phải cần Chúa ban cho mình thánh linh sự khôn ngoan và cải thiện mình nhận biết cha mình là Đức Chúa Trời. Và phải biết rằng cha mình là đấng toàn năng, đấng tạo ra tất cả. Mình phải tin chắc điều đó trong lòng. Đối với cha điều gì làm cũng được hết. Cho nên khi em xin Chúa gì, em không có xin nữa là cái điều này nó có dễ hay nó khó, mà em xin đang nghĩ tới cha của em là Đức Chúa Trời toàn năng. Và điều điều cha hứa trong lời Chúa chắc chắn em sẽ nhận được. Giống như câu Kinh Thánh có như Führer nói là ai phục vụ Đức Chúa Trời thì bằng sức mạnh của Ngài. Thì anh tin câu đó lúc nào cũng được cả. Biết nếu mà anh làm điều gì đó đúng ý của Chúa thì cho dù mất ngủ, lo lắng hay là bệnh tật, anh sẽ có sức để làm điều đó cho tới cùng. Thì đối với việc xin xin Chúa mà mình phải chú ý rằng mình là con của Đức Chúa Trời. Ví dụ như là hôm bữa anh đi siêu thị mua đồ thì con gái anh đi theo, cái tới chỗ hàng kem thì gái thì lấy một rất là tự tin chạy tới lấy một cái hộp kem mà khá mắc tiền, nó kêu là ba mua cho con nghe, nói mà rất là tự tin mà làm lựa cái loại mà khá mắc tiền nữa. Tiểu đội từ chối nói không, rồi tới đó anh nói lại được. Tại sao? Vì thấy thì cũng nghĩ trong lòng mà lâu lâu con gái nó mới chạy đi với mình, đi mua đồ chung với mình thì thôi mình cũng chịu đi. Mà nó xin rút một cách rất là tự tin à. Chứ không phải là một cái người không quen biết ở ngoài đường, phải không? Mà người biết ngoài đường người ta ứng xin vài vài số vài đó, chút xíu thôi. Còn con của An thì nó biết nó xin những gì được, thì mình cũng vậy. Chúa, những gì Chúa hứa ở trong lời của Ngài, trong Kinh Thánh, nó biết chắc thì chắc chắn mình sẽ được. Và mình xin một cái sự tự tin, bởi vì không phải tự tin vì sức mình nữa, tại vì đó là mình là con, mình có một cái người cha của mình, một người cha rất là quyền lực. Còn mà mình xin ít quá thì mình coi thường, mình coi thường Chúa. Nên mình phải, anh em bây giờ rất là khao khát, rất là khao khát, đói khát Chúa như chưa từng có luôn. Muốn biết đến, muốn đến với Chúa, muốn muốn trải nghiệm Chúa, muốn thấy Chúa, muốn chạm được Chúa, muốn nghe tiếng Chúa. Tại vì Kinh Thánh nói rõ ở trong trong Giăng 10 nói rõ là chiên ta nghe tiếng ta, không chỉ nghe tiếng mà chiên ta quen tiếng ta. Anh đã nghe tiếng Chúa nhiều lần người chưa quen, muốn quen biết Chúa như vậy. Tại vì Chúa hứa rồi ta đi trước, rồi chiên ta đi theo ta, chiên ta thấy ta theo ta, đó là lời hứa của Chúa. Là hứa của Chúa thì anh xin cho tới khi nào sẽ được thôi. Thấy muốn giờ anh chỉ muốn là muốn đến với Chúa, thèm khát Chúa, và muốn ở trong sự hiện diện của Chúa, giống trong thi thiên 16 vậy. Ví dụ thi thiên 16 câu 8 á, tôi hằng để Đức Giê-hô-va trước đứng trước mặt tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Anh em muốn điều gì? Anh chỉ muốn như vậy thôi. Em muốn thấy Chúa trước mặt à? Em muốn thấy Chúa đứng bên phải à? Nếu mà Đức Chúa Trời và đứng trước mặt mình như vậy á, hỏi đố anh em sợ gì á, đúng không? Nên mình á đừng có xin gì quá ít, mình xin chính Chúa giống như vậy. Tại sao mình phải nản lòng khi mà Chúa đứng trước mặt mình và Chúa đứng bên phải mình, đứng tạo dựng trời và đất, đứng trước mặt mình, đứng kế bên mình, có gì để sợ không?
Không.
Thì mình phải tin như vậy anh em. Anh là anh xin Chúa là trong mọi lúc anh được có cái sự hiện diện của Chúa như vậy. Nếu mà mình có trải nghiệm cái sự hiện diện của Chúa thì mọi đau khổ nó đều là chẳng là gì cả. Cả mọi nguy hiểm hay cả tính mạng mình nguy hiểm mình cũng chẳng sợ gì cả. Câu 9 nói bởi cớ ấy lòng tôi vui vẻ. Nguy hiểm mọi thứ của đời này nó chả là gì, nếu mình có trong sự hiện diện của Chúa thì lòng mình sẽ vui vẻ và tâm hồn mình sẽ nức lòng mừng rỡ. Cho nên đang bắt đầu xin cho Chúa cho anh em trải nghiệm được sự hiện diện của Chúa thường xuyên. Đức Chúa Trời mình là đứng sống. Cho dù mình có sinh hay không thì Chúa cũng ở xung quanh mình. Nhưng mà nếu mà mình trải nghiệm được cái sự hiện diện đó thì đức tin mình sẽ rất là mạnh mẽ. Mình sẽ không có sợ gì cả. Mình sẽ dám đương đầu tới mọi thách thức, mọi nguy hiểm. Mà không sao cả. Rồi câu 11 nói là Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có sự khoái lạc. Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Nên rất là thèm khát những điều này. Em nhớ câu chuyện mà Chúa trên thuyền với các môn đồ rồi có bão đến không?
Nhớ.
Nên em đọc kỹ đó nói là thuyền ở đầy nước rồi. Chỉ thêm chút xíu nước nữa là nó chìm mất tiêu. Nhưng mà nếu mà mình có được cái sự hiện diện của Chúa ở trên thuyền, mình sẽ không có sợ. Mình sẽ không có chìm. Nên sự hiện diện của Chúa rất quan trọng. Mà để trải nghiệm sự hiện diện của Chúa mình phải dùng được cầu
Đức
nguyện và đức
tin.
tin à. Mà mình phải biết rằng Chúa rất muốn điều đó. Thậm chí Chúa chờ đợi mình để cầu nguyện điều đó nữa anh em. Tại Đức Chúa Trời là đứng sống. Chứ mình đừng có chỉ có cầu nguyện Chúa giải quyết vấn đề này vấn đề kia cho mình. Việc học, việc làm, nhà cửa, công việc, rồi gia đình này, luôn tương quan hết. Mình hãy xin đấng cái đấng mà mình có đấng mà từ đấng tạo ra tất cả mình nếu mình có Chúa thì mọi thứ đều 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 chẳng là gì cả nên cảm tạ Chúa là khao khát cái đấng đó hay không thỏa mãn được Chúa làm gì đó cho em bạn thỏa mãn em muốn thỏa mãn khi mà em được sống trong sự hiện diện của Chúa có Ngài đứng trước mặt em và được Ngài đứng bên phải em khi mà mình gần với Chúa như vậy thì mình xin những điều khác cho công việc của Chúa mình thấy rất là tuyệt nên xin Chúa cho anh em sự hiện diện của Ngài nhớ phải xin điều đó anh em đọc Thi Thiên 16 rất là tuyệt tự mình phải có một cái khởi đầu mới với Chúa đừng có thỏa mãn mấy cái lý thuyết đó nữa mà đầu tiên là sự hiện diện của Chúa rồi xin Chúa cho mình trải nghiệm những điều ban đầu giống là ân điển là gì tình yêu của Chúa là gì sự cứu rỗi là gì không phải là hiểu một cách theo lý thuyết vấn đề là mình phải trải nghiệm được cảm nhận được những điều đó phải trải nghiệm được cái tình yêu của Chúa lớn như thế nào mà Chúa có thể sẵn sàng bước lên thập giá vì mình một cái người không xứng đáng tất cả chúng ta đều không có xứng đáng cả tất cả chúng ta đều là những kẻ tội lỗi làm những điều trái ý của Chúa là kẻ thù của Chúa nữa mà tại sao Chúa lại sẵn sàng gánh hết tội lỗi của mình lên trên người của Ngài. Ngài sẵn sàng đến nỗi mà Ngài lên thập tự giá mà Ngài không có một chút phàn nàn gì cả. Không một chút phàn nàn. Ngài không có nói là Bình ơi sao Bình lại tội lỗi làm điều sai tùm lum cả. Mà Ngài lên sẵn sàng chấp nhận điều đó. Với một cái tình yêu lớn như vậy. Em muốn trải nghiệm tình yêu đó. Thực ra đúng rồi, An đang cầu nguyện xin Chúa cho em trải nghiệm những tình yêu đó, tình yêu mà Chúa tại sao mà tình Chúa có thể vì tội lỗi của em mà lên thập tự giá như vậy được. Và trước đó bị đánh đập, bị phun nước miếng, bị nhục nhã. Tại sao mà vì một cái đấng mà cao hơn tất cả, đứng tạo dựng trời và đất như vậy, Ngài có hết tất cả luôn. Tại sao mà Ngài lại bỏ hết tất cả để xuống? Em muốn trải nghiệm thực sự cái tình yêu nó lớn lao như thế nào? Thật ra chính tội lỗi của chúng ta đã khiến chúng phải từ bỏ ngai vàng để xuống xuống đất này. Anh em tưởng tượng xem, mình á, nhiều lúc mình thấy cái thế gian là tội lỗi, mình thấy khó sống đúng không? Mình thấy ngột ngạt. Mình thấy con người ác độc, nhiều sự bất công. Mình thấy chán nản. Mình á, mình là những cái người tội lỗi mà chính mình lại cảm thấy rất là ngột ngạt trong cái thế giới này. Mình hãy nghĩ coi Chúa đi như thế nào. Chúa là đứng không có tội, là đứng thánh khiết. Nội cái chuyện mà Chúa xuống trái đất này làm người á, là đây phải lấy ngột ngạt khó thở rồi, đúng không? Vậy mà nội mà Chúa đã chịu khổ rất nhiều rồi. Giống như một cái người mà ở bên nước ngoài mà đi về quê ở Việt Nam mà sống rồi có đơn giản không? Thiếu tiện nghi, thiếu này, thiếu kia, khó chịu rồi. Còn Chúa trên trời có Chúa có tất cả mà có nơi thánh khiết có cả cả tỷ thiên sứ ở trên đó tôn vinh ngài, trong khi đó ngài xuống làm xuống đất, cái đất này đầy tội lỗi như là sự ô uế, rồi người ta đâu đón tiếp Chúa đâu, người ta cười nhạo Chúa, người ta chửi Chúa, người ta tìm cách giết Chúa. Cái tình yêu đó thật là lớn và em muốn trải nghiệm nó, tại vì nếu mà mình không trải nghiệm tình yêu đó được thì làm sao mình có thể yêu những người khác được, làm sao mình có thể yêu những cái người, yêu thương những người tội, những người mà mình không biết, những mình muốn muốn Chúa cứu họ được, đúng không? Nếu mình không quý quý sự cứu rỗi của chính mình dành cho chính mình thì làm sao mình có thể có lòng để cầu nguyện xin Chúa cứu những người kia được. Cho nên sự trải nghiệm Chúa rất quan trọng. Thôi chào anh em ha.